Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 72 với đề tài Người bại được chữa lành, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, lại trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của người đó thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: Nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Rồi Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc giường ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa không chữa lành bệnh bại ngay mà lại nói tội lỗi con đã được tha? Câu hỏi thứ hai: Thái độ của mấy thầy thông giáo như thế nào khi nghe Chúa phán như vậy? Chúa đã nói gì với họ? Câu hỏi thứ ba: Dân chúng có thái độ như thế nào sau khi chứng kiến phép lạ chữa lành người bại? Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học khúc Kinh Thánh này về đức tin của những người khiêng và đức tin của người bại. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về sự chữa lành người bại cũng như phản ứng của các thầy thông giáo cùng dân chúng như thế nào. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa không chữa lành bệnh bại ngay mà lại nói tội lỗi con đã được tha? Khi người bại được các bạn mình đưa đến với Chúa Giê-xu với mong ước được Chúa chữa lành, nhưng thật ngạc nhiên, Chúa Giê-xu lại phán với người bại: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Tại sao? Dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu, cả thân thể lẫn tâm linh của người đàn ông này đều bị bại liệt. Anh ta không thể đi được và anh ta cũng không hề biết Chúa Cứu Thế là ai, nên vẫn còn sống trong tội lỗi của mình. Khi anh được đem đến cho Chúa Giê-xu, thì Ngài ưu tiên quan tâm đến tâm linh bại liệt của anh trước. Có những bệnh tật xảy ra để danh Chúa được vinh hiển. Có những bệnh tật đưa đến để thử nghiệm đức tin, để nâng cao đời sống tâm linh. Cũng có những bệnh tật do lỗi lầm con người. Nếu Đức Chúa Trời không chữa lành bệnh tật trong thể xác chúng ta, hay những người thân của chúng ta, thì cần nhớ rằng sự chữa lành thể xác không phải là sự quan tâm hàng đầu của Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta rồi sẽ có một thân thể được chữa lành hoàn toàn trong ngày Chúa trở lại để đem chúng ta vào trong nước vinh hiển đời đời của Ngài. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải được biết rõ Chúa Giêsu là ai và tâm linh chúng ta cần được chữa lành trước đã. Tội lỗi con người cần được tha và linh hồn cần được cứu. Vì vậy, chúng ta cũng cần Chúa phán với chúng ta rằng: "Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha." Câu hỏi thứ hai: thái độ của mấy thầy thông giáo như thế nào khi nghe Chúa phán như vậy? Chúa đã nói gì với họ? Khi nghe Chúa phán với người bại rằng: "Tội lỗi con đã được tha." Có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: "Người này nói lộng ngôn." Đúng vậy, trước lời công bố của Chúa thì liền có một làn sóng xao động trong lòng các thầy thông giáo đang ngồi lẫn trong đám đông. Phúc âm Mác kỹ thuật rõ hơn. Họ nghĩ thầm trong lòng: sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Họ biết Kinh Thánh. Đúng, họ biết rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Nhưng họ không biết rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Thật ra, vì lòng họ cứng cỏi, không có đức tin. Chính những phép lạ Chúa làm trước đó đã chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng họ không chịu tin. Sự cứng lòng làm cho họ mờ lương tri và đầu óc trở nên tối tăm, không còn sáng suốt để nhận biết lẽ thật, cho dù đã có nhiều bằng chứng rất hiển nhiên. Kinh Thánh cho biết, Chúa Cứu Thế Giêsu biết ý tưởng mấy thầy đó, Chúa biết rõ những suy nghĩ trong trí họ. Thật ra, Chúa không trách họ, vì họ vẫn còn đi trong tối tăm, không nhận biết lẽ thật. Ngài dùng cơ hội này để dạy họ. Ngài tỏ ra cho họ biết Ngài chính là Đức Chúa Trời. Đấng đến để cứu họ, họ phải thờ phượng, phải tin. Chúa phán rằng, nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói, tội ngươi đã được tha. Hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Thật dễ dàng biết bao khi nói với một ai đó rằng tội lỗi anh đã được tha. Và dĩ nhiên, đó chỉ là một lời nói suông, chẳng đem lại ích lợi gì cho người nghe. Nhưng việc nói một lời mà phục hồi chức năng cho người bại liệt thì rõ ràng rằng khó gấp trăm lần. Chúa Giêsu phán: "Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha." Và sự hỗ trợ cho lời phán ấy chính là hành động quyền năng của Ngài. Ngài chứng tỏ quyền tha tội bằng chính sự thực thi quyền năng của Ngài trên người bệnh bại liệt. Điều đầu tiên, mấy thầy thông giáo đã công nhận chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có quyền nói lời tha tội. Còn điều thứ hai, bảo người bại đứng dậy vác giường mà đi thì ai dám nói? Ai có thể chỉ nói một lời mà người bại lành bệnh và đứng dậy? Nhưng Chúa Giêsu đã chứng minh cho họ thấy Ngài có quyền nói cả hai câu, tha tội lẫn chữa lành. Vậy chính Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa phán: "Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội." Rồi Ngài phán cùng người bại rằng: "Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi." Người bại liền đứng dậy mà trở về nhà mình. Bao nhiêu năm nằm một chỗ, cái giường phải chịu đựng người bại. Bây giờ cái giường ở trên vai, người bại vác nó mà đi, một việc hết sức phi thường. Tâm linh được tha thứ tội lỗi, thể xác được mạnh lành. Đến đây, chúng ta học biết thêm về đức tin của người bại. Kinh Thánh không nói rõ người bại có đức tin hay không, nhưng câu 2 viết, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó. Cụm từ, các người đó, chỉ về 4 người bạn và chắc chắn cũng bao gồm cả người bại. Khi đọc câu 7 chúng ta thấy rõ hơn, người bại liền đứng dậy mà trở về nhà mình. Phúc âm Mác thì viết chi tiết hơn, kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ. Phúc âm Luca cũng vậy, trong chương 5 câu 25, bác sĩ Luca ghi, tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà. Đức tin thấy được qua sự vâng lời. Nghe lời Chúa, người bại tức thì đứng dậy, vác giường mà đi. Tin cậy, vâng lời là hai yếu tố luôn đi đôi với nhau. Không tin làm sao dám đứng dậy? Giả sử người bại to mắt nhìn Chúa Giêsu và hỏi Ngài: "Thật sao Chúa? Bại liệt lâu lắm rồi, nằm biết bao năm trên chiếc giường này, di chuyển phải có người khiêng, đáng lẽ Chúa phải rờ đến cái chân này, ít ra Ngài cũng phải đụng vào mắt cá hay đầu gối này mới phải chứ. Chúa chưa làm gì hết, mà Ngài bảo con đứng dậy, còn tự vác giường này mà đi. Ôi làm sao mà dám. Ở đây, chúng ta thấy người bại đứng dậy, tức thì vác giường mà đi. Đức tin được thấy rõ ràng. Tôn ngợi Chúa, việc người làm thật lạ lùng. Chúng ta ngày nay được cứu bởi lòng thương xót, bởi quyền năng Ngài và cũng bởi đức tin. Khi Chúa cứu rỗi, Ngài ban cho con cái Ngài sức mạnh để đứng dậy, cởi lên trên những yếu đuối, những khó khăn, những thử thách mà đi. Ngay cả chiếc giường nặng nề kia giờ đây bởi sức Chúa, nó chỉ là một vật nhẹ trên vai, là bằng cớ để người vui mừng. Người vác nó chắc chắn vừa đi vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều người trong vòng chúng ta đã từng làm chứng và ngợi khen Chúa. Trước kia tôi nghiện ngập, trước kia tôi tội lỗi xấu xa, tạ ơn Chúa đã cứu tôi. Có những người đưa ra những vết sẹo trên thân thể, như là chiếc giường chứng tích cho những ngày trên giường rũ liệt của mình. Bây giờ nó là bằng chứng về ơn Chúa cứu tôi. Đức tin nơi Chúa Giêsu không làm cho chúng ta nằm một chỗ, nhưng thêm sức mạnh để chúng ta luôn đi tới, dù hoàn cảnh có ra sao. Câu hỏi thứ ba. Dân chúng có thái độ như thế nào sau khi chứng kiến phép lạ chữa lành người bại? Sau khi chứng kiến việc quá kỳ diệu về phép lạ chữa lành người bại bằng chỉ một lời phán của Chúa Giêsu, Kinh Thánh cho biết, đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc giường ấy. Đoàn dân đông đã kinh hoàng trước sự kiện vô tiền khoáng hậu họ vừa nhìn thấy, và họ bắt đầu tôn vinh Đức Chúa Trời, vì tuy họ chưa hiểu được rõ ràng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người và tại sao Chúa lại có quyền của Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng đã hiểu được phần nào. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được những việc phi thường như vậy. Và trước mắt họ là một con người lạ lùng, là đấng được Đức Chúa Trời quyền năng ban cho quyền năng phi thường. Cảm ơn Chúa vì ngày nay chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta có kính sợ Ngài và có cuộc sống tôn vinh Ngài như đáng phải có hay không? Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 1 đến câu 8 ghi lại câu chuyện Đức Chúa Giêsu chữa lành người bại bằng quyền năng và lòng thương xót nhân từ. Người bại được chữa lành, vâng lời đứng dậy, vác giường mình đi về nhà. Bốn người bạn có đức tin nơi Chúa, kèm theo lòng thương yêu, giúp đỡ. Kết quả người bại được chữa lành với sự hân hoan vui mừng tôn vinh Chúa. Đức Chúa Trời được người ta tôn vinh và khen ngợi. Chúng ta tin Chúa, nguyện xin Chúa giúp để đức tin chúng ta được tỏ ra cho trần gian thấy, để họ cũng tôn vinh Đức Chúa Trời và cũng cần sống thế nào để Chúa thấy đức tin của chúng ta. Vì khi Chúa thấy đức tin chúng ta thì chắc chắn việc lớn lao, việc lạ lùng sẽ xảy ra, niềm vui hân hoan cũng sẽ đến. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 1 đến câu 8 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 73 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.